Cho nên là nhiều khi mình quen quá là không có ai mà nhắc tới thì nó cũng bị thành ra cái thói quen mà không hay. Đôi khi rồi tranh cả cái chỗ ở rồi chỗ ăn rồi chỗ mặc nữa. Đôi khi thì nghĩa là nó hơi mình hơi kém cái người kia chút gì đó thì nó lại tranh ra cái cho đo, nó tính toán nữa. Hoặc là ví dụ như lâu lâu mà ví dụ như đến rồi gặp ông thầy tri khách mà ông đối xử nó hơi không có quá chút quá thì cũng nổi giận nữa. Thì như vậy thì vì cái gì mà đến, không? Cho nên mấy cái điểm này là mấy cái điểm mà mình nghiệm lại thì mình thấy nó có cái sức mà gọi là cảnh tỉnh cho mình, nghĩa là hãy nhớ lại cái gọi là cái tâm ban đầu của mình đó, nó vì cái pháp và cao quý thì phải nhớ tới cái chỗ cao quý đó, chứ đừng có để rồi nó lâu ngày cái nó lờn, cái nó quên đi, rồi cái từ từ ban đầu nó cao thượng rồi từ từ nó thấp xuống. Mình phải nghĩ rằng là đây là vì pháp thôi, chứ không phải là đến đây mà vì cái sự nghĩa là cần phải nghĩa là chiều chuộng cái thân này của mình nó quá, thì như vậy là nó kẹt trên cái thân tướng đó. Cho nên cái đó là cái điểm mà mình nhớ đó. Ở đây thì ngài Xá Lợi Phất ngài nghe nghĩa là trách như vậy thì ngài chuyển lại ngay, nghĩa là tôi là vì pháp đến chứ không phải là vì giường ngồi. Không phải là đến đây vì cái giường ngồi đó, nhưng vì pháp đó. Thì ông Dương Mật Cật ông ấy liền nghĩa là giảng cho một mạch, tất nhiên là ngài Xá Lợi Phất là cầu pháp á, thì chẳng có tham trước thân mạng, hướng nữa là giường ngồi, thì rõ ràng là cầu pháp á, thì thân mạng còn quên nữa, thì hướng là giường ngồi, rồi cầu pháp á, thì là chẳng có nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức mà cầu, tất nhiên là năm ấm, tức là chẳng kẹt nơi năm ấm, rồi chẳng phải có nơi giới nhập mà cầu, tức là ấm giới và nhập thuộc về thân và tâm giả hợp này. Chẳng phải là có dục giới, sắc giới, vô sắc giới mà cầu, tức là trong ba cõi, tức như đó là vượt ngoài cả cái thế gian mà cầu, chứ không phải là chỉ kẹt ở trên cái thân tướng nắm ấm trong ba cõi này. Thì như vậy, như là mà đã là vị pháp thì tức là rồi có những lúc mà còn phải quên thân mạng, thì như vậy mới có thể mà gọi là đạt đến những cái chỗ mà sâu xa của đạo lý của chánh pháp được. Vì vậy cho nên mình nhớ lại câu chuyện mà của ngài Quệ Khả đó thì mình mới thấy rõ cái tâm cầu pháp của người xưa, phải không? Hay là đứng ở trong tuyết sâu mà chịu đựng cái lạnh, cái gọi là cái bức bách như vậy đó, mà chỉ một lòng vì pháp thôi. Cho nên là khi mà ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài chỉ khơi mấy câu nhẹ thôi mà ngài liền đó là cảm nhận ngay, là bởi vì có cái tâm nó tha thiết rất mực, cho nên nó có cái thiết cảm mạnh. Còn mà quá nghĩa là gọi là đây gọi là tham đắm ở nơi cái thân này quá, quá nghĩ về thân này á, thì tất nhiên là nó bị cái này nó chi phối, thì nó khó mà nó cảm nhận sâu cái kia. Cho nên nếu mà đặt trường hợp mà người mà gọi là tự ái nhiều á, thì nghĩa là đúng như vậy đó, thì tất nhiên là hồi là bỏ đi rồi, đến đi từ bao nhiêu dặm đường xa đến định mà cầu pháp cầu hỏi, nhưng mà đến ngày tổ là không có ngó ngàng gì tới, đến đừng để cho đứng đã ngoài trời vậy mà không có hỏi thăm nữa tới, thì tất nhiên là người mà tự ái cái bỏ về liền. Nói ông thầy có bộ là giống như là vô tình quá, thành đã bỏ về liền, mà nếu bỏ về liền thì mất cơ hội tốt rồi. Thì như vậy cho đến mà rồi và sau mà ngài phải chặt tay để cầu pháp, thì cái việc mà gọi là chặt tay đó, thì cái việc đó thì không biết là có hay không, trong chữ thì cho là cái huyền thoại, nhưng mà cái này nó nói lên một cái ý nghĩa cao quý là gọi là dũng mãnh mà quên thân mà vì pháp là buông xả hết cho nên thường thường gọi là tráng sĩ mà chặt tay đó. Thì đó là cái gọi là cái hình ảnh để mà khích lệ cho mình thấy rõ cái tâm cầu pháp của người xưa. Cho đến sau này thì Lục Tổ cũng vậy, Lục Tổ thì là đến nơi Ngũ Tổ mà phải là mang đá rồi giả gạo nữa, cho nên là cũng không có thể quá là nghĩ đến cái thân mạng này nhiều. Thì vậy để thấy rằng cái tâm cầu pháp của người xưa rất là mạnh. Nhưng mà mình bây giờ thì có khi thì nghĩa là đến mà gọi là hơi gọi là có khi thì nhọc nhọc một chút, thì nhọc nhọc một chút hoặc là có gì mà nó hơi không vừa ý thì nó có vẻ hơi bất mãn rồi, bất mãn rồi cái trách này trách cái kia. Thì như vậy là để thấy tâm cầu pháp của mình nó còn yếu hơn, yếu nhiều, mà yếu nhiều cho nên là tu hành nó lâu đạt đạo hơn ta. Vậy rồi mình nhiều khi là cái trách thế này, trách hoàn cảnh này, trách hoàn cảnh kia, nhưng mà mình quên là không trách lại mình. Cho nên nếu mình thường thường mình xét lại, mình trách lại mình thì mới thấy được những cái khuyết của mình để bổ túc vào đó. Thì như vậy là cái bước tiến tu của mình nó có những cái lợi ích lớn. Cho nên qua cái đoạn này thì mình thấy rõ nó có cái sức mà gọi là cảnh giác cho mình tỉnh rồi. Rồi nghĩa là chẳng có ở nơi ba cõi mà cầu, thì tất nhiên là cầu ở trong ba cõi á, thì là có cái chỗ để mà gọi là mình hướng đến, mà hướng đến trong ba cõi thì tất nhiên là đi ở trong sanh tử luân hồi. Cho nên là cầu ở trong ba cõi là cầu đi ở trong ba cõi và trong luân hồi sanh tử. Trong khi đó thì như là trong kinh Kim Cang mà hôm trước mình học đó, thì nói rằng là trong đó là nó là Bồ Tát là phải độ chín loài chúng sanh mà vào vô dư niết bàn, độ cả chín loài chúng sanh. Trong đó nghĩa là loài sanh bằng thai, bằng trứng, bằng thấp sanh, rồi cho đến có tưởng, hữu tưởng, vô tưởng gì hết, tiếng là nói chung là trong ba cõi đều độ hết vào trong vô sanh. Mà đã độ hết vào trong vô sanh thì có chỗ nào để cho mình hướng đến mà cầu? Cho nên đến như chỗ đó thì mới thấy được cái chỗ mà là bật cái chỗ cầu. Thì như vậy mới là vượt ngoài cái ba cõi, thì như vậy mới hợp đến cái chỗ cầu pháp chân thật. Đó là nói về cái pháp thế gian. Rồi thì ngài nói thêm, tất nhiên là cầu pháp đó thì cũng là chẳng có đấm trước nơi Phật mà cầu, chẳng có đấm trước nơi pháp mà cầu, cũng chẳng đấm trước nơi chúng tăng mà cầu. Tất nhiên là chẳng có đấm trước nơi tam bảo mà cầu. Thì như vậy ở đây là nhắc mình là phải phản chiếu trở lại, chứ không phải là chỉ hướng ra gọi là Phật và pháp là tăng ở bên ngoài một bài hướng vào đó thì nó chạy theo bên ngoài. Thì như vậy ở đây để cho mình thấy rõ chữ pháp ở đây á, là không phải là cái pháp mà thường ở trong cái chữ nghĩa, cái văn tự, mà pháp ở đây đúng là cái pháp mà không pháp ở trong bài kệ truyền pháp của Đức Phật truyền cho ngài Ca Diếp, tức là pháp không pháp đó. Cho nên mà pháp không pháp đó thì không thể cầu ở nơi Phật, ở nơi pháp, ở nơi tăng bên ngoài. Bởi vì nếu cầu Phật bên ngoài á, thì tất nhiên là cầu Phật bên ngoài, tất nhiên là Phật đã diệt độ lâu rồi, thì làm sao cầu? Còn cầu pháp bên ngoài á, thì pháp bên ngoài lại cũng thuộc về trong những cái văn tự chữ nghĩa. Còn cầu tăng bên ngoài á, thì tăng ở bên ngoài thì cũng thuộc về vô thường. Thì vậy là nếu một bề mà chỉ cầu Phật pháp tăng bên ngoài là bỏ quên cái gọi là cái pháp chân thật ở bên trong, mà đó mà mình khi mình quay phản chiếu trở về cái pháp chân thật bên trong đó thì mới thấy rõ đủ cái nghĩa gọi là tam bảo thường trụ. Cho nên ở đây khiến cho mình phải chiếu soi trở lại chỗ đó. Rồi không có gọi là không có thấy khổ mà đoạn tập, rồi đến chứng diệt tu đạo mà cầu, tức là trong tứ đế, chứ không cầu ở nơi tứ đế. Bởi vì khi mà còn thấy có thấy khổ, rồi có đoạn, có chứng, có tu, thì đó là rồi có thuộc về có tạo tác rồi, chưa phải là cái pháp mà gọi là cái pháp chẳng có, tức là pháp mà chưa từng sinh diệt đến đi đó, mà chưa Phật các ngài muốn chỉ cho mình. Cho nên nói rằng nghĩa là còn có thấy cái tứ đế ở bên ngoài đó, chấp vào trong đó để mà cầu á, thì cũng không phải là cái người biết cọc pháp đúng như cái pháp mà ở đây ông Diêm Ma Cà cũng nói. Pháp là tịch diệt, cho nên nếu mà thực hành nó sanh diệt á thì đó là cầu nó sanh diệt mà chẳng phải cầu pháp. Cái chỗ này á, là cũng một chỗ mà mình cũng chú ý, không? Bởi vì á, thường thường á, mình gọi là cầu chữ pháp á, là mình đấy là chỉ cho cái pháp thể chân thật nó bất sanh bất diệt, mà mình cầu pháp là hướng về cái chỗ bất sanh bất diệt thì mình cũng phải mượn lấy cái nhân mà bất sanh bất diệt là cái nhân để mình tu tiến đến, thì như vậy nó hợp với cái quả. Trong khi đó mình có khi thì lại lấy cái sanh diệt để mà làm, để mà cầu, cho nên là đây mà muốn được cái bất sanh bất diệt. Thí dụ như đáng lẽ thì mình tu mình ngồi thiền rồi thường thường là mình để thấy những cái vọng tưởng nó sanh diệt, nó vừa nhóm lên thì mình phát hiện ngay, để chi thì thấy rõ nó là cái sanh diệt mà sống mà trở lại với cái gọi là hằng biết, cái hằng tỉnh giác nơi mình đó, mà cái hằng biết hằng tỉnh giác mà nó chưa từng có vắng mặt lúc nào đó, thì cái đó mới là cái chỗ căn bản, lấy cái đó làm cái chỗ để cho mình cái nhân để mình tiến tu thì nó phối hợp. Trái lại á, mình nghe là nghe nói thì biết, nhưng mà khi thực hành á thì một lúc quen rồi lâu ngày cái nó lờn rồi cái nó có khởi cái gì á thì cũng theo cái đó thôi. Lấy cái khởi cái nghĩ cái sinh diệt đó là đi theo cái đó. Cho nên mà đi theo cái đó thì tất nhiên là đi theo cái chiều sinh diệt rồi. Tưởng cái gì thì nghĩ cái gì, cái này duyên theo nó là đi theo nó, chúng nó nghĩ nó tính thì theo nó liền, mà theo nó liền rồi có khi mà được ai mà gọi là nhắc nhở thì lại không còn muốn nghe, hoặc là muốn nữa là phiền não trở lại nữa. Thì như vậy là chỉ ôm một mớ cái tâm sinh diệt đó rồi, nghĩa là có khi là hài lòng ở trên đó, cho nên dần dần cái thì nó sẽ mất đi cái ý nghĩa mà gọi là mình tu hành chân thật có buổi đầu. Thì đó là cái điều mà mình thấy là nó đáng tiếc, cho nên thường gọi là nói biết vọng, biết vọng liền buông, nhưng mà lâu ngày á thì biết vọng liền ôm. Thì nó rõ ràng như vậy, thấy không? Thí dụ cũng như là ở đây mà lâu lâu mà nó hứng cái nó khởi cái nó khởi cái niệm mà lâu lâu ở đây lâu ngày nó bực bội khởi cái niệm nó muốn đi thành phố, thì khi nó khởi niệm nó biết là vọng mà buông rồi đâu có chuyện gì, phải không? Nhưng mà lại ôm nó cái thì nó cứ đeo đuổi cái nào mà tìm cái duyên cớ, rồi giờ kiếm cái cớ gì để xin đi, thì như vậy là liền ôm mà liền buông mà biết à. Thành ra một cái điểm nhỏ vậy cho mình thấy rõ. Cho nên là nói thì dễ, nhưng mà rồi khi thực hành thì mới thấy là cái chuyện nó không phải đơn giản. Mà mình không khéo mà thường xuyên mà gọi là tỉnh giác để mà phản chiếu lại thì nó lâu ngày là nó lờn rồi, cái mình cho đó là cái chuyện thường, cái thói quen thôi, thành ra là lâu ngày cái nó thiếu cái gọi là cái công phu, cái đạo lực của mình, không có cái sức để mà mình làm chủ trở lại. Thì đó là để cho mình thấy cái điều. Nhưng mà nếu mà hành sinh diệt thì đó là cầu sinh diệt chứ không phải là cầu pháp. Là pháp là không có nhiễm, không có nhiễm trước. Nếu mà nhiễm trước thì đó là nhiễm trước nơi pháp, hoặc là cho đến nhiễm trước niết bàn cũng là nhiễm trước thôi. Thì đó không phải là cầu pháp. Thì cho đến nữa là pháp là không có, nghĩa là không có chỗ nơi. Nếu mà cầu nơi chỗ nơi thì đó cũng là cầu chỗ nơi, không phải cầu pháp. Hoặc là pháp là không có chỗ mà để làm, nếu có chỗ làm thì đó là chỗ làm chứ không phải là chỗ gọi là cầu pháp. Cho đến là không có tướng mà pháp không có thể trụ, không có thể mà thấy nghe hiểu biết, pháp là vô vi, vân vân. Cho đến cuối cùng thì ông nói là kết luận câu pháp, nếu mà gọi là kết luận là đối với tất cả pháp mà nên không có chỗ cầu. Thì đó là người cầu pháp. Cầu pháp là đối với tất cả pháp không có chỗ cầu, chúng mình lìa mọi cái tạo tác, đối với tất cả pháp không có chỗ cầu, thì đó mới là cái chỗ cầu pháp chân thật. Bởi vì có cái chỗ cầu thì tất nhiên là có cái chỗ mà gọi là bám rồi, mà đã có chỗ bám, có chỗ cầu thì tất nhiên là cái mà gọi là cái pháp hiện tiện đây nó vẫn nghĩa là sờ sờ hiện tiện đó, mà mình lại bỏ quên, tức là lầm qua đi, vừa có cái niệm cầu thì lầm qua mất cái trước mắt đi rồi, cho nên gọi là có cầu thì tức là liền trái. Bởi vì khi mà nói là có một cái niệm cầu gì đó thì tất nhiên là có cầu, tức là có hướng về đến một cái gì, mà cái hướng về đến cái gì đó thì sẽ quên cái đang là hiện tiền này. Cho nên ở đây ông kết luận cái là đối cầu pháp là đối với tất cả pháp như này, không nên không có chỗ cầu. Thì khi mà thì nói như vậy thì đến đây thì 500 vị tiên tử liền được pháp nhãn thanh tịnh, tất nhiên là thấy được pháp. Mình nghe cái đó nghe là được cái chỗ mà gọi là không có một chỗ nào để cầu hết, thì tất nhiên là sẽ cảm sâu được cái chỗ này. Thì như vậy mới thấy cái thời của ngài nó thuộc về cái thời chánh pháp, cho nên rồi một lần mà gọi là thấy pháp đó, cũng giống như lần mà gọi là tỏa sáng 500 người sáng tỏ lần một lượt. Còn bây giờ lâu lâu mình có một người mà sáng tỏ mình thấy cũng hi hữu rồi. Thì đó là nói về cái nghĩa gọi là cầu pháp.